Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàn các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bây giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông ôm nó mà nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những kẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thật ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, tuần trước chúng ta đã nghe Chúa Giêsu nói về con người sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết, ngày thứ ba sống lại. Và tuần này chúng ta lại nghe lần thứ hai là Chúa báo về cuộc khổ nạn của Chúa. Và lần trước thì Phêrô đã lên tiếng can gián, bị Chúa Giêsu trách là Sa-tan để lui lại đằng sau thầy. Lần này thì các ông không hiểu lời Chúa nói, nhưng mà sợ không dám hỏi người. Và trên đường đi tới Capernaum, gần bờ hồ Galilee, thì dọc đường, trên đường đi các ông đã tranh luận với nhau. Cho nên khi tới nhà, Chúa hỏi các tông đồ là dọc đàn các con tranh luận gì thế? Và các ông cũng không dám lên tiếng vì các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất trong các ông. Và dĩ nhiên là Chúa đã nghe cái sự tranh luận của họ, bởi vì họ đã tin Chúa Giêsu là đấng Kitô con Thiên Chúa, nhưng họ tin theo cái nhìn của trần gian, họ chưa hiểu được cái đường lối mà Chúa Cha đã sắp xếp cho đấng cứu thế, là đi qua con đường tử nạn mới đến phục sinh vinh quang được. Cho nên họ không thể nào hiểu được cái điều mà Chúa công bố về cuộc khổ nạn của Chúa. Cho nên họ cứ nghĩ rằng là sẽ tranh nhau chỗ nhất chỗ nhì, vì tưởng rằng mình sẽ có một vị thầy, một vị Chúa làm vua, và mình sẽ là những quan cận thần. Các ngài vẫn còn nghĩ theo cái tiêu chuẩn của trần gian, chứ không phải cái tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa đã dạy cho họ, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Đó là tiêu chuẩn của Chúa. Tiêu chuẩn của Chúa là đến để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Mặc dầu Ngài là Thiên Chúa, cả vũ trụ không chứa hết nổi Ngài, nhưng Ngài chấp nhận sinh ra trong hang bò lửa, lớn lên làm một người lao động rất là bình thường tại một cái làng quê không có tiếng tăm gì hết, làng Nazareth. Bởi vì Chúa yêu thương, cho nên Chúa chấp nhận làm cái người rốt cùng, làm cái người rốt cùng để đưa tất cả nhân loại chúng ta lên tới tận trời cao, Ngài xuống cái chỗ cuối cùng của nhân loại để gánh vác chúng ta, đưa chúng ta lên tận trời cao. Ngài kéo tất cả chúng ta lên với Ngài. Và Ngài đòi những môn đệ của Chúa, những người đi theo Chúa cũng phải sống cái tinh thần đó để học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Con người đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ, không phải đến để hưởng thụ, không phải đến để đòi quyền hành và chỉ tay năm ngón cho người khác làm theo ý mình, mà đến để phục vụ. Và để cho các ông hiểu rõ hơn, người đã đem một em bé lại giữa các ông và ôm nó vào trong lòng và nói với các ông: ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Đối với thời đó, chỉ có người đàn ông là quan trọng. Đàn bà, con nít hầu như không được kể. Tại vì con nít nó không có tiền bạc, nó không có một cái gì hết. Nó lệ thuộc vào cha mẹ hoàn toàn. Nhưng ở đây Chúa kính trọng một em bé là hình ảnh của Chúa, là một người con của Chúa. Cho nên đón tiếp một em bé nhỏ bé ở trong xã hội chẳng là gì hết. Và ngày xưa các em bé chết rất là nhiều. Chỉ khi nào nó lên được 13, 14, 15 tuổi thì mới mừng là nó sống được. Còn cái tuổi trẻ nó dễ chết lắm. Cho nên một em bé mà 3, 4 tuổi chưa biết là nó có sống được hay không. Biết bao nhiêu cơn dịch nó đến, bao nhiêu những bệnh tật, vi trùng mà lúc đó y tế nó chưa có khá nổi để chữa lành. Vì vậy mà cái thân phận của một em bé nó không có một cái giá trị gì ở trong trần gian thời đó. Nhưng mà Chúa Giêsu kính trọng cái ngôi vị của các em bé và đón nhận một em bé, một trẻ nhỏ là đón nhận chính Chúa Kitô. Và đón nhận Chúa Kitô là đón nhận chính Đấng đã sai thầy, tức là mở lòng ra cho Chúa Cha. Vì vậy mà khi con người muốn làm lớn là phục vụ tất cả mọi người, như là phục vụ chính Chúa Kitô. Và ngày tận cùng của thế giới, Chúa cũng chỉ có phán xét về tình yêu. Khi ta đói các ngươi cho ăn, ta khát ngươi cho uống, ta trần truồng rách rưới các ngươi cho mặc, đau yếu tù đầy các ngươi thăm viếng, thì những gì các ngươi làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta. Cho nên cái tiêu chuẩn của Chúa Giêsu nó hoàn toàn khác với tiêu chuẩn của người trần gian. Người trần gian là địa vị, là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú cho chính mình chứ không nghĩ tới người khác. Còn Chúa Giêsu mang một tình yêu quảng đại của Thiên Chúa, tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, tình yêu vĩnh cửu, tình yêu quên mình hoàn toàn, chỉ đến để phục vụ chứ không đòi hỏi người khác phải làm theo ý mình. Cho nên Chúa Giêsu dạy chúng ta một cái tình yêu cao cả đến độ dám hy sinh mạng sống của mình vì bạn hữu của mình. Chúa hy sinh mạng sống của Ngài để chúng ta được sống đời đời. Vì chính Ngài là Thiên Chúa, dù người ta có triệt tiêu Ngài, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại và là đầu của thân thể mầu nhiệm. Những ai liên kết với Ngài cũng sẽ được sống lại vinh quang với Chúa Giêsu. Nhưng chỉ những ai liên kết và làm theo ý của Chúa Giêsu, nghĩa là đến để phục vụ và tìm mọi cơ hội để phục vụ cho anh chị em của mình, cụ thể ngay trong gia đình của mình chứ không phải đâu xa hết, rồi tới những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, hoặc là trong cộng đoàn của chúng ta, trong nơi chúng ta làm việc, chúng ta có biết phục vụ không? Và những người nào bé nhỏ, những người nào bị khiếm khuyết hoặc là đối với xã hội đang ở bên lề, chúng ta có quan tâm săn sóc họ như săn sóc chính Chúa Giêsu không? Và trong xã hội chúng ta, thời đại chúng ta, hình ảnh của mẹ Teresa Calcutta đã nhìn thấy nơi những người nghèo nhất của những người nghèo hình ảnh của Đức Kitô để mẹ cúi xuống săn sóc từng người, lo cho họ trong giờ hấp hối của họ, trong tình người, kính trọng họ, yêu thương họ. Đến độ có một bà cụ trước khi chết đã nắm lấy tay của mẹ và cảm ơn mẹ. Vì cả đời bà chưa có thấy ai yêu thương và kính trọng bà, cho nên bà được mẹ Teresa săn sóc, yêu thương, kính trọng. Bà rất là biết ơn. Bà nắm tay trong giờ hấp hối với tất cả cái ánh mắt triều mến và cảm ơn một người đã lo cho người quá cố này, cho người bà già yếu đuối này. Một cái chết xứng đáng là một con người. Và ngày hôm nay, chúng ta đang ở trong một cái xã hội có biết bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người đang ở bên lề xã hội. Chúa mời gọi chúng ta hãy đưa bàn tay ra, hãy là chi thể của Chúa Kitô, hãy để Chúa dùng bàn tay của chúng ta săn sóc những người nghèo khổ, những người bên lề xã hội, những người bị bỏ rơi trong gia đình chúng ta, chung quanh chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, trong khu phố chúng ta đang ở, chắc không phải ở đâu khác hết. Và khi chúng ta có tình yêu của Đức Kitô, chúng ta không sống ở trong cái tiêu chuẩn, trong cái nhìn của trần gian để kính trọng người giàu, kính trọng người có địa vị xã hội và tìm mọi cơ hội để hưởng thụ, thì lúc đó chúng ta ngược chiều với Đức Kitô, chúng ta không có giống Đức Kitô. Vì vậy các tông đồ đã phải trải qua một giai đoạn đầu phục Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần tác động và biến đổi các tông đồ. Các tông đồ mới có thể hiểu được lời của Chúa Giêsu, thống lời Chúa Giêsu, làm nhân chứng cho Chúa Giêsu và sẵn sàng chết cho Chúa Giêsu. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta hãy mở tâm hồn của chúng ta nhờ Thánh Thần của Chúa tác động biến đổi chúng ta. Chúng ta mới có thể yêu thương và kính trọng những người nghèo, những người bên lề xã hội, những người đang gặp bao nhiêu cái cảnh khốn cùng ở trong gia đình, trong xã hội. Mỗi người đang cần tới từng người chúng ta, cần cái bàn tay trợ giúp của chúng ta. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu dùng chúng ta như Chúa Giêsu muốn. Có như vậy chúng ta sẽ thấy một xã hội tốt hơn chung quanh chúng ta, bởi vì tình yêu của Chúa Kitô đang ngự trị trong tâm hồn của chúng ta, thúc bách chúng ta phải đưa bàn tay ra làm việc phục vụ với một tình yêu vô điều kiện. Chúng ta sẽ kính trọng ngay cả những em bé ở trong bụng mẹ. Chúng ta không có phá thai. Chúng ta không có coi thường những người nghèo. Nhưng chúng ta sẽ phục vụ hết tâm hồn của chúng ta. Có như vậy, Đức Kitô, tình yêu của Đức Kitô không chỉ dừng lại ở thời các tông đồ, ở một số người, nhưng mà tình yêu của Đức Kitô, ngọn lửa tình yêu này phải lan tỏa từ tâm hồn này đến tâm hồn khác để thế giới của chúng ta được thắp sáng bằng tình yêu của Đức Kitô. Và chúng ta cũng thấy nơi này nơi nọ những cái tổ chức của xã hội, chẳng hạn như Hội Hồng Thập Tự chẳng hạn, săn sóc những người bị thương tật, không kể họ là bên địch hay là bên thù hay là bên phe ta hay phe nào hết, tất cả đều được săn sóc như nhau ở trong tình yêu của Đức Kitô, trong tình yêu của anh em con một cha chung ở trên trời. rồi bao nhiêu cái tổ chức bác ái của xã hội.
Tất cả chúng ta đều là một thành viên ở trong xã hội này và là một chi thể của Đức Kitô.
Chúng ta sống và thể hiện cái tình yêu đó nhờ Thánh Thần, tình yêu của Chúa tác động và biến đổi chúng ta cũng như toàn thế giới hôm nay, để mọi người nhìn nhau trong một cái nhìn của chính Đức Kitô đến cứu độ chúng ta. Amen.